Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bị tổn thương sau khi về chung nhà với Quý. Đêm đó tôi nằm trong phòng rất lâu nhưng không thấy Quý đi vào, nên mở cửa đi ra thì thấy Quý đang nằm chèo veo ở ngoài phòng khách. Tôi hạ giọng nói: "Khuya rồi, anh vào ngủ đi, mai còn đi làm. Nằm ngoài này muỗi cắn chết." Quý không đứng dậy ngay mà vẫn còn nằm ì ở trên giường. Thấy vậy, tôi khom người kéo anh dậy. Quý thấy thế liền bật dậy: "Em làm cái gì vậy? Lỡ mà trượt chân ngã thì sao? Em đang có bầu đấy." "Ai biểu anh không ngồi dậy? Anh đang bực mình." "Em không bực mình thì thôi, anh có gì mà bực mình chứ. Em mang thai nghén vẫn vất vả, anh còn nói em nảy nọ." "Khổ thật, anh đã nói ý anh không phải như vậy. Anh thấy ai mang thai cũng nôn mửa, nên chuyện em bị nghén là hết sức bình thường. Em phải cố gắng ăn uống vào cho có dinh dưỡng, chứ anh có nói là em giả bộ hay là gì đâu. Em toàn tự suy diễn rồi nói anh này nọ. Mà thôi không nói nữa, không là lại cãi nhau đấy. Về phòng đi." Chiều hôm sau, thấy thời tiết dịu nhẹ, tôi mới lân la ra trước nhà xem mấy khóm hồng. Đang ngắm nghía những chồi non vừa nhú ra thì có tiếng chuông bên ngoài. Tôi đi ra mở cổng, bất ngờ nhìn thấy mẹ của Quý.
"Sao vậy? Không mời tôi vào nhà sao?"
"Dạ con mời mẹ." Mẹ Quý cắt lời của tôi: "Tôi chưa từng đem chầu cau qua nhà cô thì đừng có gọi cô là mẹ." Tôi bị quê nhưng vẫn mời mẹ Quý vào trong nhà, rót cho bà ly nước. Mẹ Quý trực tiếp hỏi thẳng tôi:
"Tôi nghe nói là cô đang có bầu."
"Dạ cũng gần 3 tháng rồi bác ạ."
"Bỏ đi."
"Dạ, bác nói gì ạ?"
"Tôi nói cô bỏ cái thai đi. Cô và thằng Quý không có tương lai đâu. Đừng cố chấp sinh đứa trẻ này ra, chỉ làm khổ cô lẫn khổ nó mà thôi."
Tôi không còn là cô gái thanh thuần mới lớn, dĩ nhiên cũng có lời lẽ để đáp lại mẹ Quý. "Con biết là bác chưa chấp nhận con và anh Quý đến với nhau, nhưng đứa nhỏ trong bụng con là cháu nội của bác. Tại sao bác có thể biểu con đi giết chính cháu nội của mình hả bác? Chẳng phải là bác rất trông ngóng anh Quý thành ra lập thất sinh con đẻ cái cho bác hay sao?"
"Đúng vậy, tôi rất mong thằng Quý nhà tôi lập gia đình, vì nó cũng đã 30 rồi, nhưng người đồng hành cùng nó không phải là cô."
"Con thì làm sao ạ? Bác chưa từng tiếp xúc với con, tại sao bác lại cứ mặc định là con xấu xa?"
"Không có con đàn bà nào đàng hoàng mà chồng chết chưa tròn một năm đi ăn ở với cháu của chồng như cô. Dựa vào hành động thiếu đạo đức của cô, đủ nhận định con người cô không có đạo đức rồi."
"Con yêu anh Quý, anh ấy cũng yêu con. Chẳng qua là bọn con gặp nhau không đúng thời điểm, và mọi người đã quá hà khắc về chuyện vai vế họ hàng thôi, chứ bọn con không có làm gì sai trái. Và bác nói con không có đạo đức, thế anh Quý là người thế nào hả bác? Có phải cũng vô đạo đức như con không ạ?"
Mặt mẹ Quý biến sắc, nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại uy nghiêm của mình. Ông bà mình có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng." Thằng Quý trước giờ không có tai tiếng gì, nhưng từ khi gặp cô nó mới trở nên xa đà như vậy. Con tôi lầm đường lạc lối, tôi tự khắc dạy dỗ lại. Còn cô, vĩnh viễn không bao giờ tôi chấp nhận cô làm con dâu của tôi. Cô đừng nghĩ có đứa cháu rồi sẽ đưa chúng tôi vào thế đã rồi. Cô nhầm rồi, và cũng đừng ảo tưởng thằng Quý có thể bỏ cha bỏ mẹ nó để sống với cô cả đời. Đàn ông ấy mà, chơi chán tự khắc trở về bên gia đình thôi. Để xem tôi nói có đúng không nhé.
Con không dám khẳng định tất cả đàn ông trên đời này đều thích con, nhưng riêng anh Quý thì con khẳng định anh ấy rất yêu con và con cũng yêu anh ấy. Còn hai bác là cha mẹ anh ấy, có công sinh dưỡng, dĩ nhiên là anh ấy không từ bỏ đấng sinh thành của mình. Nhưng mà hai bác có từng nghĩ cho anh ấy không? Hay chỉ đứng trên cái nhìn của hai bác để áp đặt anh ấy sống theo ý của hai bác? Có thể hai bác không thích con, nhưng anh Quý thích con, thấy phù hợp, thấy hạnh phúc. Tôi còn chưa nói hết, mẹ Quý đã bật cười, nhưng là cười khi dễ.
"Hạnh phúc á?
Hạnh phúc là gì cô có biết không? Cái mà cô đang cho là hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác, như vậy mà gọi là hạnh phúc sao? Tôi cũng không muốn phí thời gian với cô thêm nữa. Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi khuyên cô nên bỏ cái thai này. Đó là con đường tốt nhất cho cô. Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, còn cả một tương lai đang chờ cô. Đừng có mù quáng mà bước chân vào con đường tăm tối không chút tia sáng nào. Cô và thằng Quý không có kết quả tốt đẹp đâu. Chào cô, hy vọng là không gặp lại cô."
Mẹ Quý đứng dậy và rời đi, không thèm uống một ngụm nước nào cả. Khi Quý về, tôi kể lại cho anh chuyện mẹ anh đến đây bắt tôi phá thai. Tôi tưởng khi nghe xong Quý phải sốc lắm mà chạy đi tìm mẹ của mình nói cho rõ ràng, nhưng thái độ nhàn nhạt bình thản của Quý. Như thế anh đã biết rồi. Tôi hỏi: thái độ của anh như vậy là sao đấy? Sao lại im lặng không nói năng gì? Mẹ anh đến đây bắt em phải phá bỏ cái thai đấy. Anh có nghe không hả Quý? Anh biết rồi. Biết sao anh không nói gì? Không đưa ra giải pháp gì đi. Im im là thế nào? Mẹ nói là chuyện của mẹ, còn làm hay không là chuyện của chúng ta. Em sốt sắng cái gì chứ? Hay là em muốn anh phải sang đó mắng chửi ba mẹ của anh? Anh nói chuyện buồn cười thật đấy. Chuyện lớn thế này mà anh nói cứ như là chuyện phiếm ấy nhỉ? À phải rồi, vì đó là mẹ anh, nên dù bà ta có vô lý đến thế nào anh cũng không dám bật lại bà ta chứ gì. Tôi nói cho anh biết, bà ta mà còn đến đây yêu cầu vô lý, vô đạo đức như vậy thì đừng có trách sao tôi mất dạy nhé. Tôi không còn nhân nhượng nữa đâu. Lần đầu tiên Quý hất tay của tôi chỉ vào mặt của anh mà lớn tiếng mắng tôi. Im đi. Tôi ghét nhất là ai nhảy vào mặt của mình như vậy đấy. Mem cũng vừa vừa phải phải thôi. Bầu bí mà cứ sồn sồn lên. Một câu cũng bà ấy, hai câu cũng bà ấy. Hỗn nó vừa vừa thôi chứ. Mem định làm gì mẹ của tôi? Hay lại muốn giết người nữa đây? Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi sững người mất mấy phút rồi mới định thần lại. Mệt mỏi á? Ai làm cái gì mà anh mệt mỏi? Tôi đang bầu bí ngán ngẩm gần chết đây. Anh có gì mà phải mệt mỏi hả? Anh mệt cái gì? Anh nói rõ ràng đi. Tôi mệt cái miệng của cô đó. Cô bớt nói lại đi. Tôi còn chưa kịp đáp trả Quý thì Quý cô lấy chìa khóa xe máy phóng đi mất hút. Thấy vậy tôi tức giận gọi điện cho Quý. Nhanh tắt ngang máy không thèm nghe. Tôi nhắn tin yêu cầu Quý về nhà ngay lập tức, nhưng hoàn toàn không nhận được câu trả lời. Quá ức, tôi ném cái điện thoại vỡ tan tành, rồi bưng mặt khóc. Rất khuya Quý mới về nhà trong trạng thái say khướt, người siêu vẹo, loạng choạng, chân nọ đá chân kia, ném cái áo khoác xuống nền nhà, rồi nằm phịch xuống giường. Tôi đang nghén đã rất khó chịu rồi, bây giờ lại còn phải ngửi thêm mùi rượu nồng nặc cùng với mùi thuốc lá, làm tôi mắc ói. Phải kêu lên: anh đi tắm đi. Mùi rượu bia thuốc, mắc ói muốn chết, ai mà chịu cho được. Thấy Quý không còn đi lăn ra giường nằm nữa, tôi bực mình ném cái gối vào người của Quý, rồi chửi: con giỏi thì đi luôn đi. Về nhà mà bám váy của mẹ anh làm đứa con hiếu thảo ấy, lết sắp đây làm cái gì nữa hả? Quý lấy cái gối trên mặt mình ném vào chỗ khác, vì say nên giọng cũng đặc biệt lè nhè hơn bình thường. Cô im đi. Cô mà xúc phạm mẹ tôi thì đừng có trách tôi. Vậy sao? Mẹ anh xúc phạm tôi thì được. Bà ta chửi tôi là con người không có đạo đức, nhưng bà ta lại biểu tôi đi phá thai. Không biết ai mới là người không có đạo đức đây. Tôi vừa dứt câu thì Quý bỗng nhiên bật dậy, vùng tay tát tôi mấy cái như trời sáng. Tôi bỗng cảm thấy đầu óc của mình tối sầm, choáng váng quay cuồng. Còn chưa kịp định thần thì bên tai đã vang lên tiếng chửi bới của Quý, bởi vì tôi dám nói động đến mẹ của anh ta. Tôi cảnh cáo cô: cô mà có dám hỗn hợp với mẹ tôi một lần nào nữa thì coi chừng tôi đấy. Tôi có thể cưng chiều cô thế nào cũng được, nhưng mà đụng đến gia đình của tôi tuyệt đối không tha cho cô. Tôi ôm mặt vừa trả lời vừa khóc. Anh đánh đi, đánh sảy thai của tôi cũng được, như ý mẹ anh luôn đi. Đồ hèn hạ, chỉ có loại đàn ông hèn hạ mới đi đánh vợ mình thôi. Quý vung tay lên định đánh tôi tiếp, tôi cũng không thèm tránh mà căng mặt lên thách thức. Nhưng cuối cùng không có cái bàn tay nào giáng xuống nữa. Mặt mũi của Quý đỏ bừng, cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường mà chửi thề: mẹ kiếp. Đêm ấy dài như một tháng, chúng tôi đứa trong phòng, đứa bên ngoài phòng khách, cùng chung một căn nhà. Nhưng tôi đã bắt đầu thấy hoang mang về con đường hạnh phúc mà mới mấy tháng trước tôi đã háo hức phấn chấn sắp có được. Bây giờ về chung nhà rồi, hình như nó không đẹp như những gì tôi nghĩ. Con đường tôi đang ly liệu là đúng hay sai? Hôm sau Quý thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì lấy cặp đi làm, không ai nói với ai câu nào. Tôi uể oải ngồi dậy đi vào trong nhà tắm, hai con mắt sưng húp, khuôn mặt không còn chút sức sống. Ngày trước khi cha thằng Khoa còn sống chưa bao giờ nặng lời với tôi, huống gì là đánh đập. Chỉ có tôi là giận dỗi, hờn giận cha thằng Khoa để anh phải xuống nước năn nỉ làm trò cho tôi vui, chưa bao giờ để tôi phải khóc vì ấm ức như đêm qua. Nghĩ như vậy tôi lại òa khóc, nước mắt giàn giụa chảy ướt sũng cả khuôn mặt. Mà Quý từng khen chưa từng nhìn thấy ai đẹp như tôi, ấy vậy mà bàn tay lạ lướt cưng nượng khuôn mặt của tôi ngày nào, lại vì mẹ anh ta mà đánh tôi. Rồi tôi đang mang thai cốt nhục của anh ta, rốt cuộc chuyến đò này có cập bến bờ hạnh phúc hay không? sao mới vừa ra khơi đã thấy giông bão kéo đến. Không biết tôi có vững lái chèo hay không, hay là bỏ con thuyền giữa biển thất bại ê dề đây. Đang khóc thì có tiếng của Quý vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Em xong chưa? Nhanh ra còn ăn sáng, anh mua phở cho em nè. Tôi lau nước mắt, vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Quý đang ngồi bên bàn ăn, thấy tôi thì nở ra một nụ cười như thể không có chuyện gì. Qua đây ăn sáng đi em. Tôi vẫn còn giận nên không ăn. Tôi không ăn. Sao vậy? Anh mua chỗ em thích nhất đấy. Ăn đòn no rồi. Quý đứng lên kéo tôi xuống ghế. Anh xin lỗi, đêm qua anh say quá, không kiềm chế được bản thân. Vợ đừng giận anh nữa mà, anh hứa sẽ không tái phạm nữa. Say á? Anh say mà còn biết đường bênh vực mẹ em. Mẹ anh mà say cái nỗi gì. Anh say thật. Thôi cho anh xin, em ăn đi, ăn cho có sức, rồi đánh lại anh bao nhiêu cái cũng được. Tôi không ăn. Quý ngồi bên cạnh năn nỉ thể thốt đủ kiểu. Tôi mới cảnh cáo, nếu còn đánh tôi một lần nào nữa tôi sẽ không tha thứ. Quý gật đầu cái rụp. Anh hứa mà, thêm ăn đi cho nóng. Chúng tôi còn chưa kịp ăn xong tô phở thì Quý có điện thoại. Tôi không biết ai gọi, cũng không biết người đó nói gì, mà Quý đứng bật dậy rồi nói sẽ đến ngay. Tôi ngơ ngác hỏi, có chuyện gì vậy anh? Mẹ anh đi chợ bị xe tông, đang trên đường đến bệnh viện, chúng ta mau đến đó thôi. Chúng tôi vội vàng phi tới bệnh viện. Khi tới nơi thì có một cô gái vừa khóc vừa nói với Quý. Anh ơi, mẹ còn ở trong đó. Mẹ có bị nặng lắm không? Mẹ bị ngất luôn tại chỗ, không biết tình hình sao rồi. Chị Thư đang cấp cứu cho mẹ. Sau đó tôi biết được cô gái đang khóc này là em gái của Quý, đang học đại học, nên ngày tôi về bên đó không gặp nó. Chúng tôi cùng nhau ngồi đợi bên ngoài khu cấp cứu. Một lúc sau thì bác sĩ cũng đi ra. Quý và em gái của anh chạy tới hỏi, mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang, lộ ra một khuôn mặt thanh tú và giọng nói mềm mại. Bác không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bị gãy tay phải và chảy sức nhiều chỗ. Anh theo em về phòng để trao đổi thêm, còn bé Mai theo y tá xuống phòng hồi sức với bác gái nhé. Còn Mai em gái của Quý thì gật đầu, làm theo lời cô bác sĩ đó nói. Còn Quý cũng nhanh chân đi theo cô ấy về phòng làm việc trao đổi. Thấy vậy tôi cũng bỏ chân đi theo em gái Quý, xem tình hình của mẹ anh thế nào. Do còn ngấm thuốc nên mẹ của Quý còn chưa tỉnh. Đứng ngoài hành lang, tôi hỏi Mai, em gái của Quý. Bác sĩ lúc nãy là người quen của nhà mình sao em? Em gái Quý đáp, đó là chị Thư, người mẹ tôi muốn cưới cho anh Quý đấy. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hiện là bác sĩ có năng lực trong bệnh viện này. Tôi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi tiếp, vậy chị ta có chịu lấy anh Quý không? Có chứ. Nếu không phải tại chị dụ dỗ anh trai của tôi thì ba mẹ tôi đâu có nhọc lòng như hiện tại. Tôi bị em gái của Quý nói thẳng thừng, liền bật lại, em ăn nói cẩn thận nhé. Tôi dụ dỗ anh Quý hồi nào? Anh Quý còn hơn tuổi tôi đấy. Chúng tôi là thật lòng yêu thương nhau. Nó nhếch mép. Chị cứ làm như người ta không biết, chị ở đó mà ra vẻ đàng hoàng. Cái loại đàn bà đang ở với chồng mà đã ngoại tình với chính cháu của chồng thì còn thua cả con đĩ. Vì đĩ nó làm vì tiền, có tiền mới được chơi. Còn cái loại lẳng lơ lăng loạn như chị thì đừng mơ làm dâu nhà tôi. Chẳng qua chị dâng hiến thì anh tôi chơi, chứ cái loại như chị á, cho vàng người ta cũng đéo dám cưới. Tôi tức quá bật dậy, chỉ tay vào mặt con xanh mất dạy này và chửi nó. Sinh viên đại học gì mà ăn nói mất dạy, ăn nói hỗn hào. Thì nó vênh cái bản mặt lên thách thức tôi. Cái loại hư hỏng như mày không đáng để tôn trọng đâu. Mày mà còn chỉ tay vào mặt của tao á, có chừng tao bẻ tay mày đấy. Con này không có hiền đâu. Nó hất mạnh tay tôi ra, làm tôi chao đảo xém ngã. Tôi nói, tao đang mang thai con của anh Quý đấy. Mẹ con tao mà có chuyện gì thì anh Quý không tha cho mày đâu. Nó nhìn xuống bụng của tôi rồi khinh khỉnh. Con ai thì phải xét nghiệm mới biết kết quả được chứ. Cái loại lăng loàn lẳng lơ như mày, ai mà không ngủ cho được. Mày... Tôi tức quá vung tay tát nó một cái. Ngay lúc đó Quý đi vào nhìn thấy tôi đánh em gái của anh ta. Thế anh lập tức xô tôi qua một bên quát lớn. Cô làm gì vậy? Sao cô dám đánh em gái của tôi hả? Tôi bị Quý đẩy khiến cả người chao đảo. May mà tay chân nhanh nhẹn bám vào thành hành lang để không bị ngã. Nhưng khi nghe Quý chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà đã bênh vực em gái của mình, sẵn sàng xô đẩy tôi đang bụng mang dại chửa. Lúc ấy tôi cảm giác mình đang ở trên thiên đường, mà rơi tõm xuống vực sâu tăm tối. Tôi đáp lại Quý: em của anh xúc phạm tôi, chứ tôi là một con đĩ và còn đòi đem của chúng ta đi xét nghiệm đấy. Anh nghĩ nó đáng đánh chưa?
Quý nhìn sang em gái của mình mà hỏi nó: có đúng vậy không hả Mai?
Tất cả là tại chị ta gây chuyện trước chứ. Chị ta hỏi chị Thư là ai, có quan hệ gì với nhà mình. Em cũng nói thật, chị Thư là người ba mẹ muốn cưới cho anh. Thế là chị ta bắt đầu hỏi tới tấp. Mẹ đang bất tỉnh như vậy, em có tâm trí nào đâu mà trả lời những câu hỏi như vậy. Thế là chị ta lớn giọng với em. Em cũng bực mình nên nói qua nói lại vài câu. Chị ta cứ chỉ cái ngón tay vào mặt của em. Em mới hất ra. Thế là chị ta lấy cái thai ra đe dọa em. Trong lúc khó chịu, em có nói là con ai thì phải xét nghiệm ADN mới biết được. Vì trong lúc chị ta còn ở với chồng, đã dám ăn nằm với anh, phản bội chồng, thì ai mà dám chắc chị ta không cắm sừng anh chứ.
Quý nghe em mình nói như vậy thì quay qua tôi trách móc: em làm ơn hiểu chuyện một chút đi được không hả Tình? Mẹ đang bị tai nạn không hỏi han một câu, lại còn kiếm chuyện nữa là thế nào?
Ơ hay nhỉ, tôi kiếm chuyện hồi nào? Là con em gái của anh hỗn hảo mất dạy, nó chửi tôi là con đĩ đấy. Anh chưa biết nguồn cơn thế nào đã bênh em gái của mình chằm chặp. Tôi quá thất vọng về anh.
Dứt câu tôi quay người bỏ đi, dường như Quý định đuổi theo, nhưng có giọng nữ vang lên: anh Quý, bác gái tỉnh rồi, mọi người mau vào với bác đi.
Tôi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Quý bị con Mai kéo vào trong phòng hồi sức. Tôi đứng tần ngần ở đó, phân vân không biết có nên vào trong đó hay không. Bởi vì dù sao cũng đã tới đây, không vào thăm cũng kỳ, mà vào thăm thì chưa chắc gì người ta đón tiếp. Hay là thôi vậy. Cuối cùng tôi chọn đi về nhà, dọc đường ghé mua cái điện thoại mới. Đến chiều nằm ở không cũng buồn nên gọi điện nói chuyện với mẹ, cũng kể cho mẹ nghe mẹ của Quý bị tai nạn giao thông. Mẹ tôi hỏi: vậy sao con không vào đó chăm mẹ chồng mà lại ở nhà thế này? Tôi mới tặc lưỡi thú thật: bà ấy không thích con, cứ viện vào con là thím dâu của anh Quý mà ngăn cản chúng con đến với nhau. Hôm trước bà ấy còn đến đây biểu con phá cái thai đi, vì con và Quý không có tương lai. Vừa biểu con phá thai hôm trước là hôm sau bị xe tông liền đấy. Đúng là báo ứng, cho chừa cái tội, bị như vậy là đáng lắm.
Tôi vừa nói dứt câu thì một âm thanh chói tai vang lên đầy lửa giận:
cô vừa nói cái gì? Cô dám nói mẹ tôi như vậy hay sao?
Tôi không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Quý đỏ bừng hơn lúc say rượu, hai mắt long sòng sọc vô cùng đáng sợ, nhảy như bay lên giường, táng mạnh vào đầu của tôi một cái, khiến cho cái điện thoại di động trên lỗ tai bay xuống nền nhà. Dường như cái bông tai cũng văng khỏi vị trí. Còn tôi thì quay cuồng, mọi thứ trước mắt không thấy rõ, đến cả giọng của Quý cũng nghe được tiếng không. Đại loại là Quý chửi tôi: tại sao dám nói mẹ anh ta như vậy? Quý nắm người tôi lôi lên, dí khuôn mặt tức giận của mình sát mặt của tôi mà nghiến răng nghiến lợi:
tôi đã cảnh cáo cô thế nào hả Tình? Tôi có thể cưng chiều cô thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được động vào người nhà của tôi. Cô nhiều lần chửi mẹ của tôi, đánh em gái của tôi. Xem ra cô không hề để tâm những lời tôi nói với cô, phải không? Có đúng không?
Quý gào lớn lắm, âm giọng đó cộng với khuôn mặt đỏ phừng phừng, từng đường gân cổ nổi cộm lên, thậm chí những sợi chỉ máu trong tròng mắt cũng hiện lên rõ rệt. Tôi có hoảng sợ nhưng vẫn cãi lại:
tôi đánh em anh là vì nó đáng như vậy.
Còn mẹ anh ấy mà, tôi nói có sai không? Bà ta là bà nội mà lại biểu con dâu đi phá thai, giết chết cháu nội của mình. Lương tâm mà ta để ở đâu? Hay là bị chó tha rồi?
Một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt của tôi, cùng tiếng của Quý:
mất dạy. Ba mẹ cô không dạy cô được thì để tôi dạy cô.
Sau đó những cái tát liên tục giáng xuống khuôn mặt của tôi, tới mức đầu óc của tôi quay cuồng. Trời đất như tối sầm, không còn lực để mà phản kháng nữa. Thì Quý mới buông tôi ra, ném tôi xuống giường mà chửi thề rồi cảnh cáo:
tôi mà nghe thấy một lần nào nữa thì cô nhừ đòn với tôi. Mẹ kiếp, hỗn hào mất dạy.
Tôi nằm đó như một cái xác không hồn, chẳng buồn ngồi dậy, bởi vì cơn đau đang bao phủ lấy thân xác lẫn tâm hồn. Máu từ hai mép miệng chảy ngược vào trong mặn đắng, hòa vào nước mắt đang trào ra hai bên thái dương, ướt sũng hai vành tai. Mới có mấy tháng bên nhau mà người đàn ông tôi yêu đã đánh tôi mấy lần. Lần này đánh tôi thở sống thiếu chết chỉ vì tôi nói đụng đến nhà anh ta. Tôi bật cười chua chát. Căn nhà màu hồng bức tranh đầy hoa mộng mình vẽ ra ngày trước đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này đây, tự nhiên tôi nhớ chồng mình ghê gớm. Tôi nhớ cách đây không lâu, anh ấy đã yêu thương, chăm sóc tôi và chưa từng nặng nhẹ với tôi một câu, cũng chưa vì bất cứ ai mà xuống tay với tôi, dù chỉ là một cái tát. Ấy vậy mà tôi đã nhẫn tâm bày mưu tính kế hại chết anh ấy để đi theo cái người mà tôi cho là chân ái, là người sinh ra dành cho mình. Để hôm nay tôi nhận cái kết chua chát ê chề, bị anh ta đánh cho mặt mũi xương húp, không màng tôi đang bụng mang dại chửa. Tôi khóc, không vì hối hận đã muộn màng rồi. Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi lê lết tấm thân của mình ngồi dậy, vơ lấy đồ đạc, xếp vào vali để về quê. Nhưng còn chưa kịp thu xếp xong thì bụng tôi truyền đến một cơn đau dữ dội, thân dưới ươn ướt. Tôi cố lết người vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy những đũng quần của mình dính máu. Tôi hoảng sợ luống cuống tìm kiếm điện thoại gọi cho Quý, nhưng cuộc đầu anh ta không nghe. Sau đó thì trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Trong lúc hoảng loạn, may mà tôi còn nhớ đến cấp cứu nên ấn gọi xe cấp cứu và cho họ địa chỉ. Lúc cấp cứu đến, tôi đã đau đến không thể nói chuyện, thân dưới càng lúc càng ra máu, được họ khiêng lên xe chạy thẳng tới bệnh viện. Dù rất đau nhưng tôi vẫn nghe bác sĩ họ nói sảy thai rồi. Ba từ đó như sét đánh bên tai của tôi. Tôi cố gắng ngước đầu lên, thều thào xin bác sĩ rằng làm mọi cách hãy cứu con của tôi. Nhưng không có kỳ tích nào xảy ra, còn tôi vĩnh viễn rời xa thế giới. Mấy tiếng đồng hồ sau thì ba mẹ tôi lên tới. Nhìn tôi nằm co ro trên giường với khuôn mặt sưng húp mà mẹ khóc. Mẹ nói nuôi tôi bao nhiêu năm qua chưa từng đánh tôi. Bây giờ nhìn tôi thế này, lòng mẹ đau như cắt. Còn ba tôi thì cứng miệng hơn, chửi tôi. Sao lúc đầu mày cương quyết đến với nó? Mày nói mày yêu nó cũng yêu mày. Chúng mày sinh ra dành cho nhau, không ai có thể chia cắt được tình yêu của chúng mày. Thế mà mới có mấy tháng mà đã nhừ đòn rồi sao? Mẹ tôi quát bà. Con nó như vậy rồi mà ông còn nói thế được sao? Con à, con ăn gì chưa? Tôi lắc đầu. Mẹ biểu ba xuống căng tin mua cháo thịt bằm lên cho tôi ăn, vừa thổi vừa đút cho tôi. Nhưng tôi không muốn ăn gì cả, miệng mồm đắng ngắt, tâm can đau đớn trước sự ra đi của con mình. Mẹ thở ra. Có khi mất cũng tốt. Mẹ thấy thằng này bản tính nó vũ phu lắm con à. Còn sống với nó chỉ khổ thôi tình ơi. Về với ba mẹ đi, ba mẹ luôn sang tay đón con về. Tôi vốn tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm, nhưng khi mẹ nói như vậy tôi không kìm được nước mắt đang chảy ra, mũi cay xè mà trả lời mẹ rằng anh ta bênh vực mẹ và em gái anh ta mà đánh con như kẻ thù. Cho chừa, đường quang không đi, cứ thích đâm đầu vào bụi rậm cơ. Tùy ba chửi, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt lo lắng lẫn xót xa của ba mỗi khi nhìn tôi. Nhân lúc ba ra ngoài, mẹ cầm tay của tôi mà nói, dù con có lỗi lầm gì, có sai trái gì thì con vẫn là con của ba mẹ. Ba con ổng giận nói nặng lời vậy thôi, chưa hay tin con đi cấp cứu ổng còn cuống hơn cả mẹ. Ổng thương con lắm, mà cũng tại con nữa. Ai đời con dâu đi nói với mẹ chồng bị xe tông là đáng đời, gặp phải thằng khác nó cũng đánh thôi. Nhưng dù gì con cũng đang bầu bí, sao nó dám nặng tay như thế với con? Đến bây giờ cũng mất dạng, không thấy đâu cả. Con không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh ta một lần nào nữa, cũng không muốn sống với anh ta nữa. Khi khỏe lại con sẽ đi thành phố tìm việc làm. Làm cái gì? Con bao giờ làm cái việc nặng nhọc gì đâu. Thôi về với ba mẹ đi. Không biết vì sao Quý biết tôi nằm ở khoa nào mà đi vào. Anh ta bàng hoàng khi hay tin tôi sảy thai. Tôi cười nhạt. Về mà thông báo cho mẹ mày hay tin đi, chắc bà ta sung sướng lành xương luôn đấy, khỏi cần nằm viện. Ba tôi lườm. Im miệng đi. Quý nói, con thừa nhận con đánh cô ấy là sai, nhưng ba mẹ thấy đấy, cô ấy ăn nói về mẹ của con rất là khó nghe, không nể nang lúc chút nào cả. Trong lúc nóng giận đúng là con đánh cô ấy. Con biết con sai, nhưng cô ấy cũng không đúng. Mẹ tôi định nói gì đó, nhưng ba tôi ngăn lại và nói, đúng là con tình nó có sai. Nó sai ngay từ lúc nó nảy sinh tình cảm với cậu, càng sai hơn khi bất chấp dư luận để mà đến với cậu. Bây giờ sẵn có cậu ở đây, tôi nói luôn là tôi đem nó về nhà. không đồng ý cho nó ở cùng với cậu nữa. Cậu bảo nó chấm dứt đi. Quý không trả lời ngay mà nhìn tôi. Tôi nói luôn, mày là người có học thức mà bản tính vũ phu, tao không thể nào ở với mày được nữa. Mày về bám váy của mẹ mày cùng với con bác sĩ chảnh chọe kia đi, thằng khốn nạn. Được, chúng ta dừng lại đi. Tôi cũng không thể nào chấp nhận một người vợ hỗn hào như cô. Đây là tiền viện phí. Chào hai bác, con về. Quý cúi đầu chào ba mẹ tôi rồi rời đi. Cánh cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại, giống như chính cuộc tình chóng vánh của tôi và anh ta vậy. Nhanh nở cũng nhanh tàn. Nhà tôi tuy rằng ở quê nhưng bây giờ mọi thứ cũng đã hiện đại hơn xưa. Nhà cửa san sát nhau, lộ làng được mở rộng, xe tải có trọng tải lớn chạy vô tư. Bởi vì vậy, chuyện tôi về nhà bằng taxi lại được người thân dìu vào nhà, không qua được con mắt của những camera chạy bằng cơm gần nhà. Bọn họ lấy cớ là qua thăm tôi, hỏi tôi bị làm sao mà ba mẹ tôi đi mấy ngày nay mới về nhà. Sau khi nhìn ráo rác xung quanh thì lại hỏi, ủa, chồng mới của mày đâu Tình, sao không thấy cậu ta? Con về một mình. Sao vậy? Những lúc thế này phải có chồng bên cạnh chứ nè. Đừng có nói là bỏ nhau rồi nha. Bọn họ nhìn nhau cười, tôi bực bội đáp lại, ở hay bỏ gì cũng là chuyện của con, mọi người đừng có xía vào. Con mệt rồi cần được nghỉ ngơi, mọi người về dùm cho. Tôi nói tới mức đó rồi mà bọn họ vẫn đứng lên như phim Ấn Độ, chậm chạp để nói thêm. Tính ra là bây có số hưởng ghê ấy Tình. Biết bao nhiêu là trái chuối, chứ đâu có như con gái tụi tao, biết có một cây một trái thôi à. Kẻ tung thì có người hứng. Ai biểu con cái tụi mình khờ quái chi, đâu có được như con Tình phóng khoáng thoải mái. Chồng mới chết đã có chồng mới, lại còn là cháu của chồng nữa mới ghê chứ. Những tiếng cười cợt dè biểu của bọn họ văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu và bực dọc. Chùm mền, cố đưa bản thân vào giấc ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Người gần như là phát hỏa trước miệng đời. Lúc trước tôi không hề sợ áp lực dư luận. Tôi nghĩ họ nói gì là quyền của họ, còn nghe hay không là chuyện của mình. Nhưng nói thì dễ, làm mới thấy khó. Mấy con mụ hàng xóm cứ lấy lý do qua thăm tôi, mà nói kháy rằng tôi còn trẻ. Không lấy thằng này thì lấy thằng khác. Tôi không chịu nổi chửi lại bọn họ, thì bị nói là mất dạy. Thằng nào mới lấy chồng đã bị chồng bỏ, phải về nhà cha mẹ tá túc. Quá chán nản nên khi sức khỏe của tôi bình phục, tôi nói ba mẹ rằng tôi lên thành phố tìm việc làm. Ba mẹ không cho tôi đi, bởi vì trước giờ tôi chưa đi làm, biết có làm nổi hay không. Phải thử mới biết, chứ con không thể chịu nổi mấy con mẹ hàng xóm nữa rồi, cứ nói móc mỉa con suốt. Ba tôi im lặng, rít một hơi thuốc lá, rồi nhả ra làn khói trắng, mơ hồ và nói, cho nó đi đi, nó cũng đã lớn rồi. Chúng ta thì ngày càng già, đâu thể bao bọc nó mãi. Phải ra đời mà va chạm xã hội mới khôn ra được chứ. Tôi có một người chị bà con làm trên thành phố nên gọi điện cho chị ấy và cũng nói ý định lên đó làm. Chị gật đầu cứ rụp bảo tôi lên đi. Công ty chị ấy đang tuyển người, không có tay nghề thì người ta đào tạo từ từ. Hôm tôi đi, mẹ muốn đưa tôi đi nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn tự đi, tự bước trên đôi chân của mình. Trên đường ra bến xe, tôi biểu xe ôm ghé nhà thằng Khoa. Căn nhà nằm im lìm bao năm bao tháng, nhưng bây giờ tôi không còn là chủ nhân của căn nhà khang trang rộng rãi này nữa. Thằng Khoa từ đâu chạy xe về tới, thế tôi nó có chút bất ngờ. Còn tôi dù rất xấu hổ nhưng vẫn gượng cười. Dì ghé thắp cho ba con nén nhang. Thằng Khoa nhìn tôi chân chân, cũng phải hơn chục giây nó mới gật đầu. Để tôi mở cửa. Cánh cổng kiên cố mở ra, mọi thứ bên trong vẫn như vậy, vẫn cách bài trí như hồi tôi còn sống ở đây. Thậm chí là bức hình cưới của tôi và chồng cũ vẫn còn treo ở nơi dễ dàng nhìn thấy, trong phòng khách. Thấy vậy, mũi tôi chợt cay xè, lòng đau âm ỉ như có ai cầm hàng nghìn đầu kim nhọn đâm vào. Đau, đau lắm. Sau khi thắp nhang xong, nhìn vào di ảnh trên bàn thờ mà tôi không kiềm chế được, thứ chất lỏng ở trong mắt đang tuôn ra, chảy vào miệng mặn đắng. Giây phút này tôi rất hối hận vì những gì mình đã làm. Giá mà lúc đó tôi đừng mơ mộng hão huyền, an phận thủ thường bên người chồng tuy không đẹp mã nhưng đẹp lòng, hết lòng hết dạ yêu thương tôi, thì bây giờ tôi đâu đến nỗi phải nếm trái đắng như ngày hôm nay. Không nhà, không cửa, lại còn mang tiếng là hai đời chồng, là con đàn bà mất nết, hư hỏng, hàng xóm khinh bỉ, họ hàng xa lánh. Tất cả là đều tự do tôi chuốc lấy. Nghe bảo gì với anh ta đã chia tay? Tiếng thằng Khoa vang lên, xóa tan không khí nặng nề hiện tại. Tôi lau nước mắt, khẽ gật đầu trong nhục nhã. Ừ, chúng tôi chia tay rồi. Thằng Khoa nhìn thấy cái vali nhưng nó không hỏi gì. Có lẽ nó không muốn tôi ngại, hoặc cũng có thể là nó không quan tâm. Dù sao bây giờ tôi và nó cũng đã không còn dính dáng tới nhau nữa. Rồi tôi lên thành phố, ở cùng phòng trọ với một chị bà con. Thứ hai được chị ấy dẫn vào công ty may mặc xin việc. Do đang thiếu người nên tôi nhanh chóng được nhận vào làm việc. Công việc thì không có gì nặng nhọc cả, chỉ là đứng cả một ngày, nên đêm về chân của tôi mỏi nhừ, sưng phù lên, đau nhức khó ngủ. Chị họ tôi nói: "Ráng lên, dần dần là quen thôi. Chưa kiếm được đồng tiền đâu có dễ, không đổ mồ hôi cũng sôi nước mắt. Mày đó, có phước mà ngày đó không biết hưởng." Tôi không đáp lại, bởi vì chị tôi nói đúng. Nếu như ngày đó tôi không si mê cái nhan sắc của Quý, thì đêm đêm vẫn được ngủ ở trên giường cao nệm ấm, cơm nước có người hầu kẻ hạ, bao người ghen tị. Chỉ vì suy nghĩ dại dột mà tự tay mình đánh mất hạnh phúc mà bao người mơ ước, bước chân vào con đường sai trái, bao người khinh ghét, giảm pha. Với một đứa quen ăn sung mặc sướng như tôi, thì những ngày đầu đi làm công nhân đúng là thử thách không nhỏ. Làm lúc làm sai bị quản lý chửi sùm. Lúc ấy cái tôi trong tôi lại nổi lên, muốn bỏ việc mà đi về quê. Nhưng nhớ lại những cái nhìn soi mói, những lời lẽ của hàng xóm mà tôi chùn bước không dám về nhà, cố gắng nhẫn nhịn tiếp tục công việc. Một thời gian sau tôi nghe mẹ nói Quý đã cưới bác sĩ Thư làm vợ, đám cưới lớn lắm. Tôi tò mò vào Facebook của Quý xem thử. Đúng là rất lớn, họ tay trong tay nhìn nhau hạnh phúc. Tôi lặng lẽ tắt điện thoại, tâm trạng không vui cũng không buồn, chỉ là có chút hoài niệm về quá khứ, về cái ngày đầu tiên tôi gặp Quý, rồi những ngày tháng lén lút sau lưng cha của thằng Khoa, đặc biệt là cái ngày bị anh ta đánh cho sảy thai. Có lần chị họ tôi hỏi sao lúc đó tôi không kiện Quý, tôi lắc đầu cười nhạt. Không phải tôi không biết luật, mà vì tôi sĩ diện, bất chấp luân thường đạo lý để đến với nhau. Còn chưa gắn bó tròn năm đã tan đàn xẻ nghé, mặt mũi đâu để mà kiện với cáo nữa. Thời gian dần trôi, tôi cũng đang tìm hiểu một người. Anh ấy từng có một đời vợ nhưng không con cái gì cả, bởi vì hai người chỉ ở với nhau vài tháng là ly dị. Nhân dịp lễ lớn của công ty cho nghỉ 4 ngày, anh rủ tôi về quê, chưa cho biết nhà biết cửa, sau đó về nhà tôi rồi đi làm luôn. Nghĩ cũng đã quen nhau thì cũng phải biết nhà cửa gốc gác của nhau, nên tôi đồng ý cùng anh ấy về quê. Ngày lễ lớn nên mọi người về quê đông đủ, thành ra chúng tôi về tới nhà anh trễ hơn dự kiến. Ấy vậy mà ba mẹ anh vẫn đợi chúng tôi về ăn cơm, chứ không ăn trước. Trên bàn một mâm cơm đầy ủ thức ăn, nào là gà vịt rồi tôm cá. Tôi phải nói: "Bọn con ăn gì cũng được mà, bác làm nhiều món thế này vất vả lắm." Mẹ của bạn trai tôi cười: "Có gì đâu, bác không vất vả khi làm cho các con ăn đâu, bác lại còn rất vui nữa. Thôi đứa ăn đi, đói lắm rồi phải không?" Một phần do đói, một phần do cách mẹ của bạn trai nêm nếm khá giống với mùi vị của mẹ tôi ở quê, nên tôi ăn tù tì 2 chén đầy, tính ra là tầm 3 chén cơm lưng. Bác trai cũng rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho tôi, không khí rất là vui vẻ. Ăn xong thì ba của bạn trai đứng dậy ra xem tivi. Tôi và mẹ bạn trai cũng dọn dẹp rửa chén. Trong lúc rửa chén thì bác gái hỏi tôi: "Trên đó chắc là hai đứa thường xuyên đi chợ nấu ăn hả Tình?" "Dạ cũng thỉnh thoảng thôi bác, bởi vì con ở cùng với chị bà con, sẽ đảm nhận đi chợ nấu cơm, còn con thì dọn dẹp và giặt giũ, mỗi người một việc." "Vậy hả? Vậy con biết nấu đồ ăn chứ?" "Dạ biết, nhưng mà chị của con thích nấu lắm, nên hầu như là toàn chị nấu." "Ừ, phụ nữ thì nên như vậy mà." Rửa chén xong, tôi vào lấy quần áo đi tắm. Ở quê lại là ban đêm nên muỗi nhiều ơi là nhiều. Tôi đứng tắm một lúc mà bị muỗi cắn cho đỏ cả người. Bạn trai đặt 2 chân của tôi lên đùi của anh rồi sức dầu cho tôi. Đúng lúc mẹ anh đi vào gọi chúng tôi ra ăn trái cây tráng miệng. Thế cảnh con trai thoa dầu cho bạn gái, không biết bác ấy có suy nghĩ gì mà tôi cảm giác bác ấy không được vui. Lúc mẹ bạn trai đi ra rồi, tôi mới nói suy nghĩ của mình. Bạn trai của tôi gạt ngang: em đang nghi quá rồi đấy, mẹ nhìn thế thôi. Chắc là do thấy em trắng quá nên cứ nhìn mãi. Thôi ra ăn trái cây đi. Tôi cũng nghĩ là thôi đừng nghĩ ngợi, cùng bạn trai ra phòng khách ăn uống. Ba mẹ bạn trai hỏi han ba mẹ tôi làm gì, nói rằng khi nào có dịp thì muốn về nhà tôi chơi, cho đôi bên thân thiết. Tôi hiểu hàm ý của hai bác là muốn chúng tôi tiến xa hơn, sớm về chung một nhà. Ở cho đến chiều hôm sau thì chúng tôi về nhà của ba mẹ tôi. Vì đã thông báo trước nên mẹ tôi đã chuẩn bị một mâm cơm toàn món tôi thích. Đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà với cha mẹ, dù chỉ là những món ăn dân dã mà ngon đến lạ thường. Mấy ngày lễ cũng nhanh chóng kết thúc, chúng tôi cùng nhau quay lại thành phố làm việc. Tôi nghe Hưng, bạn trai tôi, nói mẹ anh đã đi xem tuổi của hai chúng tôi. Thầy nói rằng tuổi của chúng tôi rất đẹp, hơn nhau 4 tuổi rất tốt. Còn thúc giục chúng tôi mau chóng về chung một nhà, còn lo làm ăn sinh con đẻ cái nữa. Nhưng có một điều đến bây giờ tôi vẫn lăn tăn, chưa nói cho Hưng biết chuyện của tôi và Quý. Tôi chỉ kể cho Hưng nghe chuyện tôi từng có chồng, và chồng tôi không may bị điện giật chết. Ban đêm nằm bên cạnh chị họ, tôi hỏi chị ấy có nên nói ra hay không. Thì chị khuyên tôi nên nói cho Hưng biết, bởi vì dù sao cũng không thể che giấu cả đời. Thả nói trước người ta dễ chấp nhận hơn là mọi chuyện đã rồi. Nghĩ vậy, tôi cũng nhân lúc hai đứa đi chơi mà lựa lời kể cho Hưng nghe chuyện tôi từng có qua lại với một người đàn ông khác sau khi chồng chết. Hưng nghe xong thì rất bình thản nói: chuyện đó là bình thường thôi. Chồng em mất thì em cũng được xem là người độc thân, mà người độc thân thì có quyền qua lại tìm hiểu người khác. Nhưng người đó là họ hàng với chồng em, cho nên mọi người phản đối ghê gớm lắm. Nhất là mấy bà hàng xóm ở quê ganh tị em xinh đẹp hơn con của họ, nên cứ nói xấu em, thêm dầu vào lửa, nói em không ra cái gì. Sau này anh có nghe thì không hay cũng đừng tin nhé. Hưng có vẻ thông cảm cho tôi nên gật gù: thói đời là vậy đấy, thế em hơn họ nên họ sân si. Em yên tâm đi, dù ai nói gì anh cũng không quan tâm đâu, anh chỉ quan tâm em thôi. Rồi ngày cưới cũng đến, chúng tôi đều là rổ giá gặp lại, nên tôi không muốn làm linh đình, chỉ muốn đơn giản cho hai họ gặp mặt, rồi lên thành phố thiết đãi bạn bè thân thiết mâm cơm. Nhưng Hưng không chịu, anh nói làm như vậy thiệt thòi cho tôi, nên muốn tổ chức đầy đủ thủ tục như một đám cưới bình thường. Ngày đón dâu tôi theo anh về nhà, mường tượng ra ngày tháng sau này chúng tôi cùng làm chung công ty, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, cùng nhau đi về và cùng nhau đi ngủ. Không cần giàu sang phú quý, chỉ cần đủ ăn đủ sống, bình yên bên nhau đến già. Khi làm lễ gia tiên xong, chúng tôi di chuyển ra bên ngoài sân khấu để làm lễ cắt bánh kem và uống rượu giao bôi. Màn hình sân khấu bắt đầu xuất hiện ảnh cưới, nụ cười của cả hai rạng rỡ như ánh bình minh. Bỗng dưng có một đứa nhỏ ôm một hộp quà đi lên sân khấu đưa cho chúng tôi. Nó là có người tặng chồng tôi nhân ngày hạnh phúc, còn căn dặn là phải mở quà ra sẽ rất bất ngờ. Chồng tôi đặt bó hoa cưới sang một bên, một hộp quà màu đỏ mà đứa nhỏ kia đưa. Không biết bên trong là gì, nhưng cách gói quà rất đẹp, còn làm cái nơi xinh xắn. Tôi và chồng mình háo hức chờ đợi xem đó là gì, thì thấy bên trong có một sấp hình. Do đứng bên cạnh nên khi chồng tôi cầm sấp hình lên coi thì nụ cười hân hoan của tôi lập tức tắt ngấm. Hoảng loạn giật lấy sấp ảnh trên tay của Hưng, nhưng do vội vàng nên nguyên sấp ảnh đó bị rơi toán loạn. Mọi người gần sân khấu liền đi tới nhặt lên. Thấy nội dung bức ảnh thì bọn họ đồng loạt nhìn lên chúng tôi bằng ánh mắt ái ngại. Những bức ảnh đó được chuyển tay nhau nhanh chóng, tôi chỉ còn cách quay qua giải thích với Hưng: đó là người mà em đã kể với anh đấy. Chắc là hắn ta cay cú em lấy chồng nên đã hại em đó anh. Thế còn đây là cái gì? Một người hình như là nhân viên ban nhạc đáp lời Hưng: máy ghi âm. Hưng đưa cho người đó: mở lên giùm tôi. Tôi không biết bên trong là gì, nhưng chắc chắn cũng không có gì tốt đẹp, nên chụp tay nhân viên ban nhạc lại và nói với Hưng: mình vào trong nói chuyện đi anh, mọi người đang nhìn kia kìa. Hưng nhìn xuống quan khách, rồi kéo tôi vào trong phòng, đóng sầm cánh cửa lại, biểu tôi mở máy ghi âm lên. Tôi biết trước thứ trong này chắc chắn là gây bất lợi cho tôi, nên tìm kế hoãn binh. Anh em giải thích trước đã. Hưng nạt tôi. Tôi biểu cô mở lên cho tôi. Cô sợ cái gì? Hay là cô làm gì khuất tất sau lưng của tôi nên mới run rẩy như vậy? Không phải. Em biết là anh ta đang tìm cách phá hoại chúng mình, không muốn chúng mình được hạnh phúc. Tôi không phải là một thằng ngu mà để nó dắt mũi. Cô mở lên. Nếu mà là chuyện lúc trước, khi chúng ta chưa quen nhau, thì chúng ta vẫn tiếp tục làm lễ cưới. Còn nếu như là cô dám phản bội tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cuối cùng, trước sức ép của Hưng, tôi cũng mở máy ghi âm lên, không dám thở mạnh. Khi có âm thanh phát ra, từng lời tôi và Quý nói với nhau sau khi hoan lạc khiến cho tôi run rẩy, trực tiếp ngã quỵ xuống nền nhà, thậm chí là còn không dám đối diện với Hưng. Chỉ nghe bên trên đỉnh đầu của mình có tiếng Hưng bật cười. Cô ghê gớm thật đấy, cùng nhân tình bày mưu ngộ sát chồng, thế mà kể với tôi là chồng chết rồi mới qua lại với người mới. Thật là kinh tởm con người của cô. Hưng không chửi bới tôi một câu nào, không đánh không mắng, mà chỉ nói: hôn lễ này không cần phải diễn ra nữa. Ba mẹ tôi là người nhà quê ăn thô nói thẳng, lỡ như một ngày nào đó lỡ lời làm phật lòng cô, tôi sợ cô lại tìm cách tiễn họ về chầu trời như cách cô đã làm với chồng cũ của mình ấy, sợ lắm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hưng, nước mắt ngắn nước mắt dài, và nói: em biết hành động lúc đó của em là sai, nhưng từ khi yêu anh đến nay, em chỉ muốn sống để anh tới già thôi. Anh Hưng, em thật sự yêu anh. Hưng vừa lắc đầu vừa nói: tôi chỉ là người bình thường, không đủ bao dung để quên đi quá khứ của cô được. Cô thu dọn đồ đạc đi, rồi tôi đưa cô về nhà, chúng ta kết thúc. Hôm ấy trời không mưa, thậm chí là trời quang mây tạnh, nhưng tôi ngỡ như bão đang về. Vì ngày đưa dâu cũng là ngày tôi bị nhà trai hủy hôn trước mặt quan viên hai họ cùng với quan khách. Họ nhìn vào những bức ảnh thì xì xào với nhau, nhiều người còn thốt ra những lời lẽ rất khó nghe, tới mức tôi lao nhanh ra xe để trốn tránh những lời lẽ không hay đó. Dọc đường về nhà, mẹ ôm tôi mà khóc, còn ba tôi hỏi rốt cuộc là ai đã gửi hộp quà đó. Tôi cũng không biết là ai, nhưng khi suy nghĩ lại thì tôi tình nghi con Mận hoặc thằng Khoa, vì những bức ảnh đó được cắt ra từ clip của con Mận quay. Cũng không đúng, con Mận làm sao mà biết nhà cửa của Hưng mà đưa quà cho thằng nhóc lúc nãy đem lên sân khấu? Không lẽ là thằng Khoa làm hay sao? Tôi vội vàng móc điện thoại ra gọi cho thằng Khoa, nó vẫn dùng số điện thoại cũ. Từng hồi chuông vang lên mà tôi cảm tưởng như hàng giờ đồng hồ. Cuối cùng nó cũng nghe máy. Alo, tôi đây, có phải những bức hình đó? Tôi còn chưa nói hết câu thì bên kia thằng Khoa đã đáp lại duy nhất một từ rõ ràng và rất lớn: phải đấy. Dù đã nghi vấn là nó, nhưng khi nó thừa nhận tôi vẫn rất sốc. Nó thậm chí lại còn không phủ nhận hay nói giảm nói tránh, mà trực tiếp thừa nhận. Dì bất ngờ lắm phải không? Không nghĩ là cái ngày trọng đại nhất cuộc đời của dì mà tôi lại giáng cho dì một cú chí mạng như vậy chứ dì. Có biết tại sao không?
Tại sao?
Vì bà đáng bị như vậy.
Mày không sợ tao báo công an
vì tội mày tàng trữ hình ảnh đồi trụy hay sao?
Dĩ nhiên là không sợ rồi, bởi tôi có bằng chứng bà và thằng chó đó ủ mưu hại cha của tôi để đến với nhau.
Nhưng dì ghẻ à, yên tâm đi, tôi sẽ không như dì hở chút là đòi báo công an đâu, mà tôi sẽ đứng đằng sau quan sát dì. Chỉ cần dì yêu ai, tôi lại tặng quà y cho người đó y chang hôm nay vậy nè.
Sao? Quà lớn quá phải không?
Tiếng cười man sợ của thằng Khoa làm tôi hoảng sợ đánh rơi cả điện thoại xuống sàn xe. Mẹ cúi người nhặt lên và hỏi thằng Khoa nói gì, có phải nói làm không? Nhưng tôi bây giờ không thể trả lời được câu nào, chỉ cảm thấy sợ hãi, hoang mang về tương lai của mình. Chuyện nhà tôi bị nhà trai hủy hôn ngay trong đám cưới trở thành trò cười của bà con lối xóm. Ba mẹ tôi bị bẽ mặt xấu hổ, không dám lộ mặt ra đường. Tôi thì nhốt mình ở trong phòng, trong đầu cứ in hẳn những gì thằng Khoa nó nói. Chỉ cần tôi quen ai, nó sẽ lại gửi quà. Nó muốn nửa cuộc đời sau này của tôi sống trong day dứt, sợ sệt và bất an, không được vui vẻ hạnh phúc dù chỉ là một ngày. Đây là cách trả thù đau đớn nhất mà nó đang trả thù thay cho cha của nó. Tôi tuyệt vọng đau đớn, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Không lâu sau đó, tôi lại nghe tin vợ chồng Quý cơm không lành, canh không ngọt. Hiện đang ly thân nhà ai nấy sống, sớm muộn gì cũng ly hôn. Ai không biết nguyên nhân, nhưng tôi biết rõ vì sao họ lại như vậy. Chắc chắn là thằng Khoa đã nhúng tay vào. Nó nhất quyết muốn dồn tôi và Quý vào con đường cùng. Sống không được mà chết cũng không xong. Đêm qua trời đổ cơn mưa lớn. Sáng nay trên những tán cây, tán lá còn đọng những giọt nước trong veo. Lại có những tia nước trên mái rỉ rả rơi xuống. Tôi đưa tay hứng những giọt nước ấy, rồi ngước nhìn vạn vật bên ngoài. Mọi thứ đều tốt đẹp trừ tôi. Bây giờ hễ tôi ra đường là bị người ta chế nhạo. Thậm chí có người còn không muốn bán hàng cho nhà tôi. Rõ ràng trên sạp còn đầy thịt heo, nhưng tôi hỏi họ mua gì, họ lại đanh mặt nói hết rồi. Ơ, còn quá trời mà cô. Tao không thích bán cho cái phường lẳng lơ như mày. Cút đi chỗ tao mua bán. Tôi xấu hổ đi qua rạp khác, cũng bị họ từ chối không bán. Tôi đi tới đâu là bị người ta xa lánh khinh thường tới đó, làm tôi gần như rơi vào trầm cảm. Cảm giác cả thế giới này đều kỳ thị xa lánh mình. Từ dạo đó tôi rất hay nằm mơ thấy cha của thằng Khoa. Trong mơ, anh ấy cứ đứng ngay đầu giường, đưa tay rủ tôi đi cùng. Có khi thì lại xuất hiện với khuôn mặt quỷ dị, khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, sụt cả chục ký, hai mắt trũng sâu, người phờ phạc như cái xác sống. Suốt ngày nhốt mình trong phòng, không dám gặp ai. Mẹ bưng vào phòng chén cháo, nhìn bộ dạng của tôi mà thở dài thườn thượt. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Thằng Quý còn tệ hơn, bị điện giật, may mà cứu kịp thời. Nhưng bây giờ thậm chí không được tỉnh táo, vợ thì đệ đơn ly hôn, thiệt là... Mẹ tặc lưỡi, tuy không nói ra, nhưng qua ánh mắt của mẹ, tôi hiểu được những gì mẹ nghĩ. Kiếp này tôi và Quý đã làm chuyện không thể tha thứ. Tuy rằng thoát được bản án pháp luật, nhưng bản án lương tâm sẽ theo hai chúng tôi đến suốt cuộc đời này. Có lẽ tới lúc chúng tôi phải nhận lãnh những báo ứng mà mình đã gây ra. Ngoại tình, mưu sát chồng để đến với nhân tình, kết quả đến với ai cũng không có hạnh phúc. Quý cũng vậy, dùng thủ đoạn chập điện để hại chết chú ruột. Bây giờ lại bị chính những dòng điện biến cho bản thân thành một kẻ ngơ ngơ ngáo ngáo. Tương lai chỉ còn lại là một màu tăm tối. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy, gieo thiện thì gặp lành, gieo ác gặp ác, muôn đời không sai. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.